hồn tôi tung hô cho.
Đồng công nảy sinh những ấn tín thần linh. Vì đồng công là sản phẩm thần linh của trời cao, nên đã được đấng muốn nó hiện hữu trên đất nước Việt Nam cho người Việt Nam, tiếp tục tỏ mình ra nơi nó bằng các dấu ấn tín thần linh trong giai đoạn lịch sử nảy sinh của nó, trong thời khoảng 20 năm, từ năm 1955, khi dòng đồng công bắt đầu lập cư ở Thủ Đức, cho đến năm 1975, khi anh em dòng cần phải vượt qua để có thể giữ lấy dòng và để truyền giáo. Vậy, đâu là những ấn tín thần linh của Thiên Chúa nơi dòng đồng công khiến chúng ta không thể chối cãi và càng phải tri ân cảm tạ Ngài, cũng như tin tưởng cậy trông vào Ngài hơn bao giờ hết và hơn ai hết. Những ấn tín thần linh của Thiên Chúa nơi dòng đồng công trong giai đoạn nảy sinh 20 năm này, về các cơ sở của dòng, về các hoạt động phục vụ của dòng, về hoạt động truyền giáo của dòng, nhất là về việc huấn thánh của đấng sáng lập. Nếu tình trạng nảy sinh về các cơ sở của dòng liên quan đến đức tin của đấng sáng lập, thì tình trạng nảy sinh về các hoạt động phục vụ, nhất là hoạt động truyền giáo của dòng, liên quan đến đức mến của Ngài. Tuy nhiên, ấn tín quan trọng nhất và cần thiết nhất trong giai đoạn 20 năm này của hội dòng đồng công chính là ở chỗ huấn thánh của đấng sáng lập. Bằng không, tất cả những nảy sinh bề ngoài về cơ sở cũng như về hoạt động phục vụ và truyền giáo chỉ là những phát triển tự nhiên hơn là những hoa trái siêu nhiên đậm dấu ấn tín của Thiên Chúa.
Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, sớt chia buồn vui, úi an phù giúp. Dẫu con là tôi tơ tay trắng khôn cùng, Chúa chăm che tháng năm, tuy con nhỏ bé đơn sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vỡ.
Ấn tín thần linh trên các cơ sở của dòng liên quan đến đức tin của đấng sáng lập. Theo bản kê khai tài sản của anh cả về tài sản của dòng, trong thời gian anh ở tù lần thứ nhất 1975, thì tất cả tài sản là 14 cơ sở của dòng đồng công được anh liệt kê như sau. Tại Thủ Đức, giáo phận Sài Gòn có 6 cơ sở. Cơ sở thứ nhất đó là nhà in, tòa báo Trái Tim, nhà cá. Cơ sở thứ hai đó là giáo sĩ dưỡng đường. Cơ sở thứ ba đó là tu viện thánh gia. Cơ sở thứ bốn đó là trường trung tiểu học và ký túc xá. Cơ sở thứ năm đó là đệ tử viện. Cơ sở thứ sáu đó là nhà gà Kitô Vương. Tại tỉnh Bình Định có 4 cơ sở. Cơ sở thứ nhất ở Mỹ Chánh. Cơ sở thứ hai ở Phú Mỹ. Cơ sở thứ ba ở Nhà Đá. Và cơ sở thứ 4 ở Quy Đức. Tại Di Linh có 2 cơ sở. Cơ sở thứ nhất đó là tu viện và đồn điền Thiên Mẫu. Cơ sở thứ hai là dưỡng lão thượng. Tại Đà Lạt có một cơ sở duy nhất là cư xá Rạng Đông sinh viên. Tại Phan Rí có một cơ sở là tu viện Thăm Viếng và trường Đồng Công ở Lương Sơn. Còn hai cơ sở nữa không được anh cả liệt kê là tu viện Tiệc Ly ở Lai Thiêu và một nơi nữa ở quận Bố Đức, tỉnh Phước Long. Vì bây giờ hai cơ sở này không thuộc về dòng nữa. Ngoài ra, anh cả không liệt kê dãy nhà 30 gian là vì dãy nhà này thuộc về tu viện Thánh Gia. Khi khai báo tài sản, anh cả liệt kê theo thứ tự thời gian như 6 cơ sở ở Thủ Đức có từ giữa cho đến hạ bán thập niên 1950. 4 cơ sở ở tỉnh Bình Định, giáo phận Quy Nhơn có trong thời khoảng hạ bán thập niên 1950 đến hạ bán thập niên 1960. Và 4 cơ sở nữa ở Di Linh 2, ở Đà Lạt 1 và ở Phan Rí 1 đều có trong thời khoảng đầu thập niên 1970. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây để thấy được ấn tín thần linh của trời cao đó là anh cả lấy tiền ở đâu để kiến thiết những cơ sở đầu tiên của dòng ở Thủ Đức khi dòng mới di cư vào Nam. Trong khi đó, anh em dòng hơn 100 người chẳng làm gì ra tiền. Trái lại, anh cả còn phải có tiền để đáp ứng nhu cầu ăn uống, may mặc và di chuyển cho bằng ấy anh em dòng nữa. Nếu không ai trong chúng ta biết được tất cả những gì là thâm cung bí sử của vấn đề lạ lùng này, ngoài một mình anh cả, vị cũng có thể trả lời với chúng ta rằng anh cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng khi cần thì tự nhiên tiền tới tay vào đúng lúc của nó sau khi xin Chúa giúp. Thì chúng ta không thể nào phủ nhận được bàn tay quan phòng thần linh vô cùng huyền diệu của Thiên Chúa, Đấng đã tỏ mình ra nơi đức tin của vị đã được Ngài chọn để sáng lập dòng cho Ngài. Đó là lý do chúng ta mới có thể tuyên xưng rằng ấn tín thần linh trên các cơ sở của dòng liên quan đến đức tin của Đấng sáng lập.
Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mấy cung đàn tơ tấu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Chúa chắp che tháng năm, ơi con nhỏ bé đơn sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vững.
Ân tín thần linh nơi các hoạt động phục vụ của dòng liên quan đến đức mến của Đấng sáng lập. Khẩu hiệu của dòng Đồng Công là không để được phục vụ mà là phục vụ. Bởi thế, những hoạt động phục vụ nào có thể, anh em Đồng Công đều tự nguyện phục vụ hay đáp ứng phục vụ. Trước hết, những hoạt động phục vụ do chính Đấng sáng lập chủ trương anh em dòng cần phải đảm nhiệm, bao gồm hai lĩnh vực chính. Thứ nhất, giáo dục giới trẻ bằng cách mở các trường trung tiểu học như ở quận Thủ Đức, thành phố Sài Gòn từ năm 1956, ở xã Mỹ Chánh, quận Phú Mỹ, tỉnh Bình Định từ năm 1959, ở nhà đá xã Mỹ Hiệp, quận Phú Mỹ, tỉnh Bình Định năm 1968 và ở Lương Sơn, Phan Rí năm 1974. Ngoài ra, dòng còn giáo dục tinh thần cho giới trẻ ở cấp đại học nữa bằng cách mở cư xá sinh viên miễn phí như cư xá sinh viên Rạng Đông ở Đà Lạt. Lĩnh vực hoạt động phục vụ thứ hai đó là chăm sóc các cha hưu dưỡng bằng cách lập giáo sĩ dưỡng đường Đồng Công ở ngay sát với nhà mẹ cũng là tu viện Thánh Gia ở Thủ Đức từ năm 1956. Trong các hoạt động phục vụ, ngoài hai hoạt động chính yếu được kể đến trên đây, một liên quan đến giới trẻ là hoạt động giáo dục và một liên quan đến giới già là hoạt động chăm sóc các cha hưu dưỡng. Anh em Đồng Công còn phục vụ đáp ứng những nhu cầu ở những nơi nào cần nữa. Chẳng hạn, phục vụ xây cất chủng viện, từ bán thập niên 1960 cho giáo phận Đà Nẵng của Đức cha Phạm Ngọc Chi, cai quản từ năm 1963. Phục vụ tiểu chủng viện Simon Hòa Đà Lạt cuối thập niên 1960 và tiền bán thập niên 1970. Phục vụ đại chủng viện Minh Hòa giáo phận Đà Lạt vào tiền bán thập niên 1970. Các hoạt động phục vụ Đại học Thụ Nhân Đà Lạt vào đầu thập niên 1970 như coi đồn điền Chirato ở Di Linh và đồn điền Đại Nga ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, như làm quản lý cho viện đại học này và coi cư xá sinh viên Trương Vĩnh Ký Đà Lạt của họ. Nếu tính cả cho đến hiện nay 2023, chứ không chỉ trong giai đoạn 20 năm 1955 cho tới 1975, thì dòng Đồng Công còn được mời gọi phục vụ các cha hưu dưỡng ở một số giáo phận nữa, như ở giáo phận Bùi Chu ngoài Bắc, và đi giúp mục vụ cho nhiều dòng nữ ở tầm giáo phận Sài Gòn. Tất cả những hoạt động phục vụ này, dù tự nguyện theo chủ trương hay đáp ứng theo lời mời gọi, cũng đều xuất phát từ đức bác ái yêu thương, một đức bác ái yêu thương trước hết ở nơi đấng sáng lập. Bởi Ngài đã ý thức được đức ái là bản chất của đời sống tu trì và là mục đích chọn hảo của đời sống thánh hiến. Và nhờ các hoạt động phục vụ hoàn toàn vì đức ái như thế, anh em dòng mới nên giống Chúa Kitô, đấng đến không để được phục vụ mà là để hầu hạ. Do đó, nên đức ái mới là tinh thần chính yếu trong ba tinh thần của dòng Ngài lập. Như thế thì, tất cả những hoạt động phục vụ của anh em dòng Đồng Công vì bác ái yêu thương theo gương Chúa Kitô, tự bản chất của chúng đã trở nên ấn tín thần linh của Thiên Chúa rồi vậy.
Hồn tôi ca lên tung hô Chúa Trời, trong đêm cư trước lòng mừng vui. Ngài đã thương xem thân tôi nữ tiên, phân tơ của Ngài thật thâm hèn.
Ấn tín thần linh nơi các hoạt động truyền giáo của dòng liên quan đến đức mến của đấng sáng lập. Trong các hoạt động phục vụ của dòng Đồng Công, truyền giáo là hoạt động chính yếu nhất của dòng, vì dòng Đồng Công là dòng truyền giáo. Và đấng sáng lập đã khấn truyền giáo trọn đời vào ngày 2 tháng 2 năm 1942. Để bắt đầu thi hành vai trò là trưởng ban truyền giáo của giáo phận Bùi Chu, một vai trò Ngài tự nguyện xin Đức Cha cho được đảm nhiệm để bắt đầu tuyển sinh và tìm nơi lập dòng. Sau khi Ngài được ơn soi động sáng lập dòng vào ngày 4 tháng 4 1941. Vì dòng được lập ra cho người Việt Nam nên thánh để xứng đáng và có khả năng truyền giáo cho Việt Nam, mà ngay sau khi dòng được đấng quan phòng thần linh đưa vào Nam, Ngài đã sắp xếp cho dòng trở thành những thợ gặt ở một vùng truyền giáo đang đầy những lúa chín. Thật vậy, nước Việt Nam nói riêng và toàn cõi Á Châu nói chung, dân số chiếm quá 1/3 thế giới. Thế mà đã gần 2.000 năm nay, tin mừng của Chúa Cứu Thế chưa được mấy người đón nhận. Đa số còn tin vơ thở quấy. Mà các môn đệ của Chúa, các nhà truyền giáo, đặt chân đến miền xứ này thì như muối bỏ biển. Có lẽ vì sự khẩn thiết cấp bách đó mà Chúa Quan Phòng đã nhờ bàn tay từ mẫu Maria Trinh Vương thương xót cho hình thành một dòng mới có trọng trách truyền giáo cho dân ngoại Việt Nam và Á Đông. Đó chính là dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc. Chính vì muốn truyền giáo cho dân ngoại Việt Nam và Á Đông như thế mà đấng sáng lập đã muốn nhân cơ hội quốc biến 1975 đưa cả dòng sang lánh nạn tại một nước nào đó ở Đông Nam Á để vừa lánh nạn vừa truyền giáo. Nhưng không ngờ Chúa lại muốn dòng sang truyền giáo ở ngay đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ. Khai sinh giữa kỷ nguyên tân tiến, giữa lúc cao trào vô thần và duy vật đầy tràn như vũ bão, dòng Đồng Công đã được hân hạnh đón tiếp tầng lớp thanh thiếu niên xung phong gia nhập để hiến mình làm dụng cụ chinh phục các linh hồn về cho Chúa. Mặc dầu buổi sơ khai nhân tài vật lực còn thiếu sót, các nhà truyền giáo chưa đủ số để tung ra các cánh đồng truyền giáo, nhưng thời cơ thuận tiện đã đến. Đồng lúa Việt Nam, nhất là miền Trung nước Việt đã chín mùi. một phần vì những lý do chính trị, nhân dân đua nhau quay về tìm chân lý. Phong trào Tòng giáo đã dâng cao khắp miền Nam tự do và bộc phát mạnh mẽ nhất tại 4 tỉnh miền Trung: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Trước làn sóng Tòng giáo ồ ạt đó, Tòa Thánh liền đặc cử Đức cha Phêrô Phạm Mộc Chi, một giám mục xuất sắc, có biệt tài tháo vát, có óc tổ chức, sở trường về hoạt động truyền giáo, hợp với khẩu hiệu của ngài: "Vâng lời thầy, con thả lưới." Làm giám mục tông tòa quản trị địa phận Quy Nhơn từ ngày 5 tháng 7 1957, một địa phận có đông lương dân xin tòng giáo nhất thời đó. Địa phận Quy Nhơn lúc bấy giờ gồm 4 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Tòa giám mục đặt tại Quy Nhơn, tỉnh lỵ tỉnh Bình Định. Là giám mục ân nhân của dòng Đồng Công, vì ngài đã vận động để dòng chống được Tòa Thánh thẩm tra hiến pháp hồi còn đặt trụ sở tại Liên Thủy, Bùi Chu, Bắc Việt. Đầu tháng 9 năm 1957, Đức cha đã tới dòng Đồng Công tại Thủ Đức đề nghị với cha bề trên cho một số tu sĩ dòng ra truyền giáo tại địa phận của ngài. Thấy được ấn tín thần linh của trời cao như thế, cho dù bây giờ dòng mới di cư vào Nam, nhân lực còn ít ỏi, kinh nghiệm truyền giáo thì chưa có, nhưng đấng sáng lập cũng không thể nào không tích cực và mau mắn đáp ứng. Và phái đoàn truyền giáo đầu tiên của dòng, một linh mục và hai đệ tử, lên đường vào ngày 15 tháng 10 1957 từ Thủ Đức ra Quy Nhơn. Cánh đồng truyền giáo bao la mà số thợ gặt lại ít. Mặc dầu đã tăng cường đợt 2, 4 anh hạn thệ, 1 cộng sự viên và bao gồm 5 giáo dân, 1 nam, 4 nữ. Và bất ngờ được tiếp viện thêm bởi đợt 3 với 2 anh hạn thệ. Tất cả là 15 người, 1 linh mục đồng công, 7 tu sĩ đồng công, 1 đệ tử đồng công, 1 cộng sự đồng công và 5 giáo dân. Nhưng chưa thấm vào đâu. Do vậy, các tay thợ truyền giáo cũng được phân chia ra các khu vực ở các xã thuộc phạm vi truyền giáo được dòng phục vụ. Đó là 6 xã trong tổng số 15 xã thuộc quận Phù Mỹ: xã Mỹ Lợi, Mỹ Thắng, Mỹ Đức, Mỹ Phong, Mỹ Tho và Mỹ Chánh. Riêng ở xã Mỹ Chánh, nổi tiếng với trường trung học toàn Mỹ của dòng Đồng Công, trường trung học đầu tiên và duy nhất vào thời đó ở quận Phù Mỹ để giáo dục cho giới trẻ. Ngày 13 tháng 7 1959, văn phòng trường trung học toàn Mỹ, một danh xưng ám chỉ đến Đức Maria toàn Mỹ, mở cửa bắt đầu ghi nhận học sinh lớp đệ thất được 5 niên khóa. Vì chiến sự mỗi lúc một gia tăng, trường phải đóng cửa vào ngày 29 tháng 9 1964 và được mở lại vào năm 1968. Trong thời khoảng 1968 tới 1974, các lớp không dạy đủ các môn học theo chương trình nhà nước, mà có thể gọi là bổ túc văn hóa thì đúng hơn, và số học sinh chỉ trên dưới 300 em, cả nam lẫn nữ. Cho dù không còn toàn Mỹ, nhưng toàn Mỹ cũng vẫn tồn tại nơi lòng người. Trong lòng của các em học sinh một thời đã được thụ huấn bởi các vị thừa sai Đồng Công. Thật vậy, biết bao nhiêu năm nhìn lại, nhiều cậu bé học sinh toàn Mỹ năm xưa đến từ những làng quê nghèo túng, cứ hết giờ học lại phải cắt cỏ chăm trâu, vất vả phụ giúp gia đình. Lúc này đã thành ông nội, ông ngoại ở thành phố có cuộc sống ổn định. Con cái học hành thành đạt kỹ sư, tiến sĩ. Không ít người đang sống ở các nước văn minh Âu Mỹ. Đôi khi thầy trò cũ gặp lại nhau, được nghe tiếng nói của con tim: "Không có toàn Mỹ, chúng con không có ngày hôm nay."
Tình thương vô biên quá. Chúa ấp ủ người thành tâm, ngài đã ra tay oai phong đánh tan lòng trí kiêu căng bọn ngang tàng.
Ấn tín thần linh nơi việc huấn thánh của đấng sáng lập. Nếu tất cả những gì hợp với đức tin và đức ái đều đẹp lòng Chúa, như các hoạt động phục vụ và truyền giáo của anh em dòng Đồng Công như được kể đến trên đây, nghĩa là được Chúa chấp nhận, như ngài đóng dấu ấn thần linh của ngài trên các hoạt động của họ, làm như là của ngài, thì càng là ấn tín thần linh nơi việc huấn thánh của đấng sáng lập dòng Đồng Công. Bởi vì Vị Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu, còn muốn gì hơn nơi loài tạo vật được Ngài dựng nên theo hình ảnh của Ngài và tương tự như Ngài là con người. Nếu không phải là muốn họ được thánh hóa, được nên giống Ngài, nhờ đó họ xứng đáng được hiệp thông thần linh với Ngài là mục đích Ngài dựng nên họ, nhất là những ai được trở nên thành phần con cái thừa nhận của Ngài trong Chúa Giêsu Kitô con của Ngài. Tuy nhiên, chính vì việc huấn thánh cho người Việt Nam nên thánh và làm thánh này của mình mà Đấng Sáng Lập đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là đau đớn, bởi thấy một số anh em dòng của Ngài lơ là với lý tưởng đồng công, đặc biệt là không ít anh em, kể cả những tâm hồn tưởng là thánh sống, bỏ ra không theo đuổi lý tưởng đồng công của Ngài nữa. Nhất là những anh em dòng vào bè với nhau muốn thay đổi nếp sống tu chỉ bình dân, nghèo khổ, phục vụ của đồng công như Ngài chủ trương theo tinh thần phúc âm cùng gương Chúa Mẹ và các thánh. Chưa kể đến một ít trường hợp anh em dòng mưu toan không muốn Ngài làm tổng giám đốc nữa, muốn hạ bệ Ngài, thậm chí âm mưu lừa đảo Ngài và trả thù Ngài vào những ngày cuối đời của Ngài. Có thể vì chủ trương nên thánh và làm thánh của Ngài cho anh em dòng của Ngài theo cửa hẹp của phúc âm, không hợp với khuynh hướng tự nhiên vốn xu hướng về đường rộng của con người, dù là những tâm hồn tu trì, nhất là vào thời buổi thế giới càng văn minh, khi mà các dòng tu đang chuyển mình thích nghi đến độ rơi vào tình trạng bị khủng hoảng đời sống tu trì và ơn gọi tận hiến, mà Đấng Sáng Lập dòng đồng công đã dứt khoát mở sổ khấn vào năm 1968, để những anh em nào cảm thấy không thể theo đuổi lý tưởng đồng công thì tự động rút lui, còn những ai ở lại thì phải dứt khoát nên thánh và làm thánh. Ở chỗ, hoàn toàn tin tưởng phó thác đời mình cho Chúa Mẹ như một trẻ thơ ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Cũng vì lý tưởng đồng công là nên thánh và làm thánh trước hết và trên hết, mà anh cả đã có những chọn lựa và quyết định dứt khoát với những gì tác hại đến lý tưởng đồng công. Căn cứ theo nguyên tắc phúc âm, được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào có ích chi, hay không hợp với lý tưởng đồng công, cũng dựa vào huấn dụ trọn lành của Chúa Kitô, trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài. Sự kiện anh cả đóng cửa trường trung tiểu học cùng ký túc xá đồng công Thủ Đức cuối niên khóa 1969-1970 là một thí dụ điển hình nhất chứng thực chủ trương anh cả muốn anh em dòng của anh nên thánh và làm thánh trước, cho dù ngôi trường này đang nổi tiếng nhất miền Nam Việt Nam và đang là một nguồn kinh tài của dòng và cho dòng. Nếu những gì hợp với ý Chúa và đẹp lòng Chúa đều là ấn tín thần linh của Ngài, đều là việc của Ngài, thì việc Đấng Sáng Lập đồng công huấn thánh cho anh em dòng của mình nên thánh và làm thánh theo ơn gọi của Chung Kitô Hữu, nhất là theo lý tưởng đồng công hợp với tinh thần phúc âm và gương của Chúa Mẹ cùng các thánh, thật sự là ấn tín thần linh chính yếu nhất trong các ấn tín thần linh của dòng đồng công, và đồng thời cũng là ấn tín thần linh chi phối tất cả các ấn tín thần linh khác nơi dòng đồng công vậy. Ấn tín thần linh này thậm chí còn rạng ngời hơn nữa, ở chỗ, trong khi đường lối huấn thánh của Đấng Sáng Lập ngặt nghèo như vậy, hoàn toàn nghịch lại với khuynh hướng hưởng thụ của tuổi trẻ, nhất là lúc chính Đấng Sáng Lập bị án tù chung thân, rồi xuống 20 năm, khiến dòng đồng công kể như tàn rụi. Ấy thế mà, chính giới trẻ chưa tu lại kéo nhau đến tìm hiểu thăm dò, và giới trẻ đã tu trong dòng bấy giờ, dù mới là tuyển sinh hay đệ tử sinh, hoặc thỉnh sinh hay tập sinh, vẫn bất chấp mọi gian khổ và gian nguy, nhất định tu chui cho tới cùng, mới cả là một phép lạ, chứ không còn là một sự lạ nữa. Sau thời gian anh cả đi tù về lần thứ hai, năm 1993, ơn gọi đồng công gia tăng đến độ lớp khấn 17 hơn 100 người, không đủ chỗ ở trong dòng, phải chia ra làm nhiều nơi ở ngoài dòng mới đủ. Bây giờ, anh em dòng ở Hoa Kỳ cứ nghe thấy anh em dòng ở Việt Nam lên tới 500-600, không biết lấy tiền ở đâu ra để sống. Trong khi các dòng có đời tu thoải mái hơn đồng công đang bị khủng hoảng ơn gọi, thì đồng công ngặt nghèo hơn lại dồi dào ơn gọi hơn ở đâu hết, thì không phải là ấn tín thần linh hay sao?
con đường chúng ta đi là con đường hẹp, con đường từ bỏ mình và bắt tập giá hàng ngày.